Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tan ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tan ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị công đức, chư vị Phật tử đồng tu, hôm qua chúng ta nương theo Phật thuyết A Di Đà kinh mà để giới thiệu pháp môn Tịnh Độ, khởi tính cho chúng ta niềm tin sâu chắc và nguyện quyết vãng sanh, hạ thủ công phu để có thể được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là điều chúng ta mong cầu, chúng ta nguyện ước. Mục tiêu tu hành của chúng ta là từ một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến nải chí bảy ngày, nhất tâm bất loạn niệm lấy Phật A Di Đà, thì người đó khi mạng số ở thế gian này hết rồi, chung mạng lâm thời, cái mạng số đã đến nơi, đến lúc rồi, không còn duyên ở thế giới giới này, thì A Di Đà Phật cùng chư thánh chúng hiện trước người đó, thị nhân chung thời, người đó khi lúc lâm chung đó tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Mục tiêu của chúng ta tu hành ở trong pháp môn này là nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Quan trọng không quý vị? Quá quan trọng. Đến giờ lâm chung mà tâm không còn điên đảo thì đó là cái kết quả tu hành ở chúng ta. Kinh hành lễ Phật, sám hối, niệm Phật, trong đó tất cả mọi cái phương tiện của Tịnh Độ để giúp cho tâm chúng ta tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Giờ chúng ta coi tâm mình có điên đảo không quý vị ạ? Thật sự ở trong đó, khi chúng ta mạnh, khi chúng ta khỏe, khi chúng ta vui, tâm còn chưa giữ được chánh niệm, tâm còn điên đảo, nói chi đến giờ lâm chung. Giờ lâm chung thì sao quý vị? Cái chuyện này ai cũng phải đi qua, cái cửa ải này ai cũng phải tới. Mà sao quý vị? Chúng ta vẫn chưa hiểu nó như thế nào, chưa biết đường đi nước bước là. Trong đó đừng nói gì quý vị, chúng ta sửa soạn đi xa coi, đừng nói đi đâu, đi vacation đó quý vị, coi quý vị sửa soạn như thế nào, đi vacation một tuần rồi quý vị sửa soạn như thế nào, nào áo, nào quần, nào vali, nào đủ thứ thuốc men, rồi người nào mới đi Việt Nam đi bác sĩ khám bệnh, đi chích, rồi xin thuốc, đủ chuyện đủ trò hết, đi có một tuần lễ rồi về quý vị mà lo như vậy, còn cái này sao quý vị? Một đi không trở lại, mà không biết đi đâu nữa. Là nhà cửa, ruộng vườn, xa xe cộ, đất đai, bà con, quyến thuộc, thân bằng, thân hữu, tất cả trong đó đều một phút ra đi, không bao giờ gặp lại, không bao giờ trở lại, không có gì mang theo. Đây là cái tình cảm nó đó quý vị. Nó như vậy đó. Mình đi xa trong đó mình còn mở tiệc. Mở tiệc để mà tiễn đưa, mở tiệc để mà ở trong đó để mà chia tay rồi có thể gặp lại. Con này đi luôn quý vị. Đó là cái tình cảm. Còn cái thân thể thì sao quý vị? Thân thể thì tứ đại chia liệt. Ở trong đó, trong đó quý vị ngủ ấm trong đó, nó chia lìa ra, thần thức ra khỏi thể xác. Trong đó người ta nói đau như rùa lột mai vậy đó. Nhưng rùa đó quý vị, nó có cái mai đó, nó sống như vậy đó, thuốc uống ngon lắm à. Cho nên lột mai rùa ra để mà làm thuốc, để mà làm gì không biết nữa. Đây cái gì, trong đó tứ đại phân ly như phong đao xẻ thịt thì sao mà không điên đảo được. Thật sự ở đây giữ được cái tình cảm để mà thân tâm của chúng ta an định không dễ đâu là. Mà đừng nói gì cái việc nội, mà khi chúng ta đau á, khi chúng ta trúng gió, khi chúng ta thiếu máu, khi chúng ta trúng độc, tinh tú quay cuồng, quý vị sẽ biết. Chóng mặt đó quý vị, nó quay trong đó, tâm có định hơn không? Trong đó thật sự quý vị nào mà yếu một chút đó, ưa bị trúng gió đó quý vị, trúng rồi buồn nôn đó quý vị thấy, nằm cũng quay, ngồi cũng quay, đứng cũng quay, nghiêng cũng quay, ngửa cũng quay, úp cũng quay, cái nào nó cũng quay hết. Quay đó là gì? Điên đảo đó là quay cuồng đó là. Rồi nó quay như đâu? Quay như bông phụ đó. Nghiệp như thế nào thì thần thức hướng về phương đó, bắn về phía đó. Đây quý vị à, tu tất cả pháp môn trong đó nếu mà không có định đều phải đi vào con đường đó. Còn những người nào nghiệp thì sao quý vị? Nằm đó trố mắt mà nhìn, dương mắt mà nhìn, trong đó sao mắt họ sâu thâm thẳm, cầu cứu, cứu tôi là. Đừng nói gì về người lâm chung. Quý vị vô nhà dưỡng lão, chúng ta vào những phòng cấp cứu, những người hết phúc báo, những người già cả, không con không cháu, họ đi đâu quý vị? Ở trong đó nằm á, ngửa ra trong đó là. Rồi tay chân á, thì nó như là quét que củi, quơ lên trời là. Cầu cứu là. Thật nhìn thấy á, bất nhẫn quý vị. Mà khi sinh tiền, khi khỏe mạnh, nói thì cười, nói thì ở trong đó coi như không có gì. Đến lúc cái thời đó không cứu được cái vị là thật sự khổ, nhất là những người Tây phương cái vị không có con cháu. Tôi vô ở trong nhớ nhớ, nhiều khi tôi vô bệnh viện, vô thăm Phật tử ở phòng cấp cứu, mấy phòng trong đó bên ta thì quá trời Phật tử tới thăm hộ niệm chết hay, còn bên mấy phòng kia cái vị không một người nào. Thấy chúng ta tới dương mắt nhìn, trong đó cầu cứu, ánh mắt cầu cứu, mà chúng ta không dám vô. Đâu phải y tá, đâu phải bác sĩ đâu, đâu dám vô cái phòng cấp cứu của ta. Cho nên chỉ đứng biết ngoài nhìn thôi là. Thật sự khổ lắm quý vị ạ. Bởi vậy cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao, làm sao đạt được cái công phu tâm bất điên đảo trong giờ phút lâm chung, thì chúng ta rõ ràng minh bạch. Một người sáng suốt như vậy không khi nào họ đi qua đường tối, họ hướng thượng mà đi, họ đi lên đó, trong đó mỉm cười ra đi, hoan hỷ ra đi, khoái lạc ra đi. Bởi vì cho nên hôm nay chúng ta tập như cái gì quý vị? Hôm qua chúng ta nói hoan hỷ niệm Phật quan trọng không quý vị? Tập cho tâm của chúng ta hoan hỷ, tập cho tâm chúng ta sáng suốt, tập cho tâm chúng ta có quang minh, tập cho tâm chúng ta chánh niệm, tập cho tâm chúng ta không có điên đạo. Chúng ta tập là, mà đến hồi cuối cùng làm sao quý vị? Cuối cùng nếu chúng ta có thể niệm được một câu A Di Đà Phật, trong kinh Địa Tạng nói, nếu mà giờ phút lâm chung có người nào nghe được một danh hiệu của Bồ Tát, học nghe được danh hiệu của chư Phật, hoặc nghe một được một cái tựa đề của kinh Đại Thừa, người đó bất luận có tội hay không có tội, không đọa vào Tam Ác Đạo. Đây cái vị quá quan trọng là đến giờ phút đó mà chỉ nghe thôi cái vị, thì không có luận, bất luận là có tội hay không có tội, không bị đọa vào Tam Ác Đạo. Nhưng mà cái điều kiện này dễ hay khó cái vị? Thì giờ phút cuối cùng mà nghe được danh hiệu của Phật không có dễ chút nào, là nói chi là niệm. Một người niệm Phật, một người là phó hội trưởng của Tịnh Tâm Học Hội, của một hội niệm Phật người Hoa, ông á, ngày thường thì khuyên bà con cô bác Phật tử niệm Phật. Đến hồi đến giờ ông bệnh, ở trong giường bệnh, Phật tử tới niệm Phật thì ông la, ông hét, ông mắng, ông đuổi ra. Hay quý vị thấy không? Vì sao? Phiền não vọng tưởng chính mình không phủ lại, khuyên người khác che, khuyên người khác phủ, khuyên người khác tu, mà chính mình làm le, tưởng mình hay lắm à. A Nan cũng vậy quý vị. Đi luôn luôn là thị giả của Phật, Phật nói gì ông nghe đó, Phật ý như thế nào ngài hiểu như thế đó, cho nên tà tà dương dương tự đắc, ta trong đó là thị giả, là ta ở trong đó, là tất cả pháp của Đức Thế Tôn nói ta đều nắm hết à. Đến hồi gặp nạn sao cái việc, ông anh họ mình không nhờ cậy được gì cả, ông anh họ mình là Phật đó quý vị, cũng không nhờ cậy được, mà phải chính mình tu, là phiền não đó chính mình giải quyết, phiền não đó chính mình đoạn, vọng tưởng đó chính mình phải lo, ai lo dùm cái gì? Phật Bồ Tát chư Phật tử đại chúng chỉ làm tăng thượng duyên, chỉ làm năng lực thôi. Phật ở trong đó bất khả tư nghị công đức, mà chúng sanh không tin, không chịu, không làm, Phật cũng đành chịu thôi. Phật không độ người vô duyên. Ngay cả Phật không đủ có năng lực để độ những người vô duyên, chỉ làm tăng thượng duyên cho chúng ta, chỉ làm cái hoàn cảnh môi trường tối thắng, chỉ làm cái phương tiện cho chúng ta. Chúng ta có chịu hay không quý vị? Cho nên nó phiền não, chướng ngại, oan gia trái chủ, chúng ta phải tự giải quyết. Giải quyết như thế nào? Đừng có để đến giờ cuối cùng nó kiếm, mà bây giờ hãy ráng lo đi quý vị. Oan gia tới mình giải, đừng cứ kết oan, đừng kết oán nữa, đừng kết thù nữa. Kết như thế nào quý vị? Dễ vô cùng. Làm bạn thì khó, nếu mà kết thù dễ lắm quý vị. Một lời nói vô tâm, người nghe hữu ích. Người nói thì nói càng nói đại, nói không có tâm, không có để tâm, nhưng mà người nghe có ý. Ai à, nó dám nói ta như vậy là oán rồi, là cái việc kết oán rồi đó. Rồi ở trong những chướng ngại, những phiền não chúng ta không chịu giải quyết, đến hồi người đó xuất hiện, tự nhiên tâm phiền não chúng ta khởi lên, rồi chết luôn. Đây quý vị thấy rất là lợi hại. Chúng ta không phải là, còn người nào chúng ta yêu thích cũng chết nữa. Nó phiền như vậy, hãy mà yêu thích đó thì đắm say, mê đắm trong đó, đọa vào tham. Nếu mà người ghét oán kết trong đó, phiền não nổi lên, thì ngạ quỷ là súc sanh, là địa ngục. Tâm của chúng ta nó khởi lên một cái, nó đưa chúng ta đi vào tất cả cảnh giới. Đừng nói gì chúng ta ngày thường, tâm khởi như thế nào là cảnh giới hiện liền. Cho nên chúng ta hiện cảnh, tạo cảnh giới tự mình làm mà không biết là. Bây giờ trong đó nó giải quyết cái gì? Ngu ngu một chút niệm Phật. Ai nói gì nói A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tâm có Phật là oan gia tới, oan gia tới rồi đó. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đức Phật thân cận hơn, gần gũi hơn, thân thương hơn. Còn mà người ở trong đó phe ta tới thì Đức Phật có lạc lẽo hơn, nhạt nhòa hơn. Vì sao? Chuyện gần nổ ra rồi. Chuyện nổ ra thì Phật phải đi xem quý vị. Phật đi rồi câu chuyện nó mới lên chứ. Phật có chuyện đâu lên được đâu. Cho nên Phật xa lìa, biến vào hư không là. Đây quý vị, cho nên nhiều khi nghịch duyên trở thành tăng thượng duyên. Nhiều khi thuận duyên lại trở thành nghịch duyên, cản trở chúng ta con đường tu hành. Bởi vì chúng ta phải giải quyết người nào muốn đi rồi, nguyện đi rồi, họ biết làm cái gì rồi. Hôm nay bác à, hôm nay ở nhà cháu nó có party đó. Chúc mừng cho nó đi nha. Mình nó phải đi lo giấy tờ. Đi do lo giấy tờ xuất ngoại là ở đó mà đi coi tiệc à. Đúng không quý vị? Hôm nay Nguyễn Thị Phương nó gọi gửi giấy, hôm nay phải đi lên đó để coi coi thiếu hồ sơ gì. Thì vào bạn Nguyễn đi qua dự party không? Không đi là. Vì sao? Cái việc chúng ta chuẩn bị thật sự muốn đi Tây Phương Cực Lạc Quốc, thật sự muốn đi hải ngoại, chứ không ở đây. Còn ở đây thì sao? Ở được đâu, không sao đâu. Thôi lát chiều tôi tới. Chuyện Nguyễn Thị Phương kệ nó, chuyện giấy tờ kệ nó, ai dám làm cái chuyện đó không quý vị? Chúng ta đi hải ngoại được giấy tờ bảo lãnh, ai dám bỏ cái giấy hẹn mà để đi tiệc không? Tôi nói không dám. Là cho nên ở đây họ thật sự muốn đi, họ thật sự muốn về Tây Phương, họ nguyện tha thiết. Dù chuyện gì đi nữa họ cũng hoan hỷ vui vẻ cười. Thôi chúc mừng cho nó. Thôi đây nè, đây có được cái bao lì xì nè, đưa cho mừng tuổi cho nó. Còn ta thì sao quý vị? Ta ở nhà niệm Phật để mà giải quyết tất cả những vướng mắc, tất cả những chướng ngại vẫn chưa thông suốt. Tại sao niệm Phật vẫn còn phiền não? Niệm như thế nào? Niệm làm sao để không còn phiền não, không còn vọng tưởng nữa? Đây cái vấn đề nó chưa thông mà. Giấy vẫn chưa có mà bây giờ giải quyết cứ rườm rà như thế nào? Chúng ta nhất định giải quyết. Niệm cho tới nơi là. Niệm làm sao để cho không phiền não quý vị? Chuyên niệm là không có đè vọng tưởng, không có đối lại vọng tưởng, không có để ý vọng tưởng, mà chỉ chuyên niệm thôi quý vị. Còn chúng ta đối lại với vọng tưởng thì vọng tưởng càng lên. Tại sao quý vị? Chúng ta thêm lực cho nó mà. Ở bên Trung Quốc có cái võ gì quý vị? Võ gì? Thái cực quyền. Nó như sao, như thế nào quý vị? Không có dùng sức, mượn sức của họ mà đẩy lực ra, không bao giờ dùng lực lại. Quý vị thấy nó múa rất dẻo mà cái thế võ rất là hay. Ai tới đánh trong đó đều bị dùng sức, không bao giờ dùng sức để đối lại. Đây quý vị, niệm Phật cũng vậy, là không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác chậm mà thôi. Giác chậm là gì? Là không chuyên niệm Phật. Niệm Phật không xen tạp, không có một cái ý tưởng nào khởi lên, không có tự nhiên á. Nó hay gì? Có niệm mà thành vô niệm, có sanh mà chứng vào vô sanh, có phương tiện mà không có tướng, trong đó hai bên đều phá hết, không cũng phá mà hữu cũng diệt luôn, đi rõ ràng minh bạch trên con đường trung đạo. Đây là niệm Phật đó quý vị ạ. Chúng ta nên đọc lại quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật, và ở trong đó tôi cũng giảng khai thị ở trong đó. Thì ở đây chúng ta nương theo đó, dựa theo đó thì tu nhất định thành công, không có khó chút nào, dễ vô cùng, hoan hỷ. Mình làm gì cũng hoan hỷ. Hoan hỷ sao? Hoan hỷ niệm Phật. Cái tựa đề của nó là hoan hỷ niệm Phật văn thơ sao. Bổn lai của nó là do ngài Hạ Liên Cư, người kết tập kinh Vô Lượng Thọ này, ngài khai thị cho ta, viết trong ba bài thơ để mà khai thị là tu dễ dàng quý vị ạ. Hoan hỷ vui vẻ tu hành, không có ép mình, không có khổ hạnh, không có làm những cái việc ở trong đó đầy đọa khổ hạnh vô ích, đầy đọa sát thân, đầy đọa tinh thần. Mà sao quý vị? Đói ăn, mệt nghỉ, khỏe niệm Phật. Nên là những cái hoàn cảnh ở tại làng chúng tôi đang cố gắng đưa cái sinh hoạt vào giống như thơ nhắc nhở người niệm Phật, nghĩa là luôn luôn làm việc nhẹ nhàng, luôn luôn làm việc tự tại, luôn luôn làm việc một cách an nhàn, luôn luôn hoan hỷ. Lúc nào chúng ta cũng vui vẻ hoan hỷ. Tôi nói ai mà rầu rĩ là phản môn. Phản môn chúng ta là hoan hỷ niệm Phật, mà bây giờ lại mình đưa đó rầu rĩ vô, buồn hiu vô thì là sai rồi. Hay không quý vị? Đâu có gì khó mà chúng ta để làm sao phiền não nghiệp chướng của mình đừng để ý nó, đừng tiếp tế nó, đừng nghĩ nó, đừng tưởng nó, để nó tự nhiên nó chết. Nó sanh rồi nó phải tử thôi là. Còn nó sanh rồi thì sao quý vị? Nó có sanh mà chúng ta cứ tiếp tế nó hoài, nó gần chết mà tiếp hơi nữa. Nó gần chết rồi lại nghĩ đến nó, nó gần chết lại tưởng đến nó, nó lại gần chết rồi chúng ta lại đối chọi nó, là gia sức cho nó, thêm lực cho nó, cho nên nó cứ sống hoài để nó có sanh có tử chết. Cái hết quý vị, nó là huyễn, đừng để ý nó. A Di Đà Phật là chân thật công đức, là chân thật trí tuệ, chúng ta hãy an trụ vào đó, luôn luôn giữ trong đó thì tự nhiên không cần dụng công mà công phu cũng thành tựu. Đến giờ phút cái việc cái duyên ở thế gian này hết rồi, chúng ta tự tại ra đi, ở đó trong nó tâm luôn luôn hoan hỷ, luôn luôn chánh niệm, không còn điên đảo nữa. Còn bây giờ tâm chúng ta dễ lắm cái việc thiên biến vạn hóa, nó cái chuyện gì nó cũng hãy mở thiện cho là ác, ác cho là thiện, phải cho là trái, trái cho là phải, đúng cho là sai, sai cho là đúng, ở trong đó điên đảo trong đó. Quý vị nói có điên đảo làm sao mà đúng cho là sai? Nó thiện tri thức mình cho là ác tri thức. Phàm ở trong đó, người nào phá chánh niệm của mình, người nào không cho mình niệm Phật, người nào không làm cho tâm mình định, người đó là ác tri thức. Còn người nào giúp mình niệm Phật, giúp mình về với Phật, giúp mình vào chánh niệm thì người đó là thiện tri thức, phải không nào? Còn chúng ta lại khác à? Người nào mà giúp mình ở trong đó với thế gian thì mình cho là bạn phe ta. Còn người nào mở dạy cho mình, bắt buộc mình vào tu, mình cho là ác, mình cho là ác tri thức, là rõ ràng Hãy mà ở bạn tới đó thì sao quý vị? Quý vị dám niệm Phật à? Bạn thân tới dám niệm Phật không? Sau chuỗi bỏ vào túi bắt tay à, khỏe không? Ủa khỏe không được, không phải rút tay lại lấy sau chuỗi niệm Phật tiếp à? Mà bắt tay khỏe không sao? Sao? Lúc này sao rồi? Lúc này sao rồi? Thì hai bên câu chuyện đã kết rồi đó quý vị. Có sao đó, chuyện lớn chuyện nhỏ gì nói ra hết quý vị. Ai là thiện tri thức này? Người giúp mình đó, xa lìa Phật, chúng ta cho là thiện tri thức. Còn đó, mà thấy một người trong đó quý vị thấy, thấy một người trong đó tới hay sao? Ở trong đó luôn luôn gây chuyện, luôn luôn phiền não, cho nên giữ chặt cái sâu chuỗi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật này, thằng này chuyên môn phá đám, cho nên nó tránh làm bộ không biết bộ niệm Phật. Đây thiện tri thức là cái gì? Giúp cho chúng ta thành công, giúp cho chúng ta bỏ ta bà, giúp cho chúng ta lìa khổ hại. Còn những người giúp cho chúng ta mở thế gian này, chúng ta lại coi là thiện tri thức là. Bởi vì cho nên ở đây không vì sao khó hay dễ, tại chúng ta muốn hay không. Một người muốn thành công, một người muốn thi đỗ thì sao quý vị? Lìa bỏ hết tất cả các vua, lìa bỏ hết tất cả bạn bè, mà nó sao? Nó vô cái góc ngồi đó mà đọc sách, ngồi đó mà học bài, ngồi đó mà nghiền ngẫm, không bao giờ nó chạy, dám chạy ra ngoài, nhất định nó thành là. Còn chúng ta thấy không, thế gian nó như vậy, mở xuất thế gian thấy là tu sao thấy mà dễ quá. Muốn đi chơi lúc nào thì đi, có party thì dự, rồi ở trong đó công phu thì khi nào buồn quá rồi vô công phu. Còn học thì không phải đâu quý vị. Học ở đây quý vị thấy đó, các em nó học không, học trong đó quên ngủ luôn, là đến giờ thi của nó thức đến 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ sáng luôn. Đây là thế gian pháp thưa quý vị, chứ đừng nói có em á, nó học bài như thế nào quý vị không nè, tóc của nó cột lên treo lên nhà, hãy mà tối ngủ gục á, gục xuống một cái thì cái dây nó kéo nó lên ngực lại ra đọc tiếp cho quý vị. Đây rõ ràng nó tranh đua với nhau để nó thi, nó vô nó thi để nó thi, nó đạt được hạng nhất trong đó. Mà mấy chị em nó học như vậy tôi thấy, đến hồi con Út đó, nó học dễ sợ như vậy. Nghĩa là tóc của nó bính lại, nó cột hay cái đuôi gà nó kéo lên, rồi sao lấy cái dây treo lên, kiếm cái chỗ nào treo lên, rồi buồn ngủ mà kéo xuống, mắt xuống một cái kịch giật lên. Đây nó như vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy tại sao chúng ta không thành công là có lý do, là bây giờ phiền não nghiệp chướng, làm thế nào để mà phục nó. Chúng ta nói đoạn nó khó mà. Đoạn nó được càng tốt. Nghe pháp nhiều, hiểu được nó sai, hiểu được những cái vọng tưởng đó, hiểu được những cái lợi ích thiết thực đó, thì chúng ta dũng mãnh để mà tiến lên. Nghe nên nghe pháp rất là quan trọng. Sau đó rồi chúng ta áp dụng công phu, phải hạ thủ công phu. Và công phu như thế nào quý vị? Phải luôn luôn khảo nghiệp thôi. Luôn luôn khảo sát coi công phu của mình đến đâu. Chứ không phải quý vị thấy ngài Hòa Thượng Quảng Âm ở trong Liên Hoa Hóa Sanh đó, trong đó khảo đề như thế nào quý vị? Sáng tới bà Phật tử trong đó tu hành tinh tấn, rồi xong gần xong rồi ngày tới, đến hồi xong rồi thấy ai tinh tấn biết, sáng giờ đóng kịch à, sáng giờ biểu diễn, không có thực tu chút nào. Người ta tinh tấn tu hành sáng sớm đến sáng, vậy mà vô Hòa Thượng Quảng Âm nói sáng giờ không có tu hành gì, chỉ là biểu diễn thôi. Ai mà trong đó ngài chỉ mặt đỏ, mà cãi lên một câu, ta mới nói có hai câu mà công phu nó đâu, nó đảo điên vậy nè. Bởi vậy cho nên nó thử đó quý vị, test chúng ta. Chúng ta mới ở trong chánh điện đây, lễ Phật, niệm Phật, kinh hành, có đứa nhỏ chạy qua một cái vô ý vào đụng chúng ta một cái, đồ cái thứ con nhà gì không biết trên biết dưới gì, tâm sân giận khởi lên, tâm phiền não nổi lên, công phu không có cái gì. Bởi vì chữ công phu trong đó chúng ta phải thử, phải bị ngoại cảnh thử, coi phiền não có khởi lên không. Còn cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chỉ là biểu diễn một lớp mờ trong đó. Đến hồi sự thật nó xảy ra thì là điên đạo. Hay á, niệm Phật á, nó có nó. Bây giờ mình nó làm như thế nào quý vị? Mình để tâm của mình, cuộc sống của mình, sinh hoạt của mình vào trong cái hoàn cảnh hoan hỷ, nó quen đi quý vị. Ai nói gì nói, chúng ta trúng mánh rồi có phiền không? Quý vị à, chúng ta trúng độc đắc rồi người ta chửi chúng ta cũng vui nữa. Có vui không quý vị? Wow, hôm nay mình trúng số rồi, cho nên nói qua kệ nó đi, kệ nó đi, để lo kiếm người đi lãnh tiền nữa nè, đừng có để ý ba cái chuyện đó, tôi kệ nó, chuyện lớn chuyện nhỏ bỏ qua. Tại sao quý vị? Cái lợi ích thiết thực đã gặp được. Đây quý vị thấy rõ ràng không? Có người nào mà trúng số mà tối người ta ngủ không được nữa quý vị ạ. Ở đó mà chọc họ, không có chọc được họ chút nào đâu. Còn ở đây chúng ta đụng một chút là nổi sân, đụng một chút là giận, đụng một chút là hờn, đụng một chút là ở trong đó điên đảo, đảo điên là. Cho nên công phu rõ ràng không có. Đến giờ phút đó tâm bất điên đảo không đạt được công phu. Cho nên sao? Hay nhất là đưa mình vào cái hoàn cảnh không có phiền não khởi lên. Hay nhất là đưa mình vào cái trạng huống, cái tình cảnh, cái hoàn cảnh luôn luôn hoan hỷ vui vẻ. Mà từ khi chúng ta công phu, từ từ nó biến thành tự nhiên. Tự nhiên tâm chúng ta không dụng công mà nó cũng hoan hỷ. Đây quý vị, pháp môn này gọi là tẩm hương, tẩm quang minh. Cho nên tâm chúng ta càng ngày càng sáng, tâm chúng ta càng ngày càng thơm. Thơm mùi hoa sen, sáng vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Đưa tâm của chúng ta, biến tâm thức của chúng ta từ phiền não nghiệp chướng, từ si mê ám độn, từ giận dữ, từ tất cả những cái thấp hèn đó, từ từ chuyển biến nó thành hương quang. Từ khi tâm chúng ta là hương quang rồi, cảnh giới hiển hiện cái việc Tây Phương Cực Lạc Quốc, y chánh báo trang nghiêm hiển hiện. Tại sao? Tâm tạo nên tất cả, nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả vạn vật vạn pháp đều do tâm tạo nên là. Thế thì biểu, ủa sao nó tạo? Ta đâu có tạo nó đâu. Nó tự tạo. Quý vị thấy thế gian này có cái gì tự tạo không nè? Từ xe cộ, nhà cửa, từ máy bay, từ tất cả vật dụng, ai tạo nó quý vị? Cũng là ta tạo là. Rồi súng đạn, nào bom, nào đạn, nào tất cả những cái ô nhiễm nó ai tạo quý vị? Ta tạo là. Ủa ta không có tạo mà. Chúng ta có duyên ở trong đó quý vị. Chúng ta có gián tiếp hay là trực tiếp tạo nên cái đó. Những cái mong cầu chúng ta, những cái đòi hỏi của chúng ta, những cái mong ước của chúng ta, những cái cầu cung đó, cái những cái cầu đó phải có cái cung. Cho nên cung cầu hai cái thỏa mãn lẫn nhau và tạo nên tất cả cảnh giới này. Cho nên đây chúng ta tự chúng ta cảm đến cảnh giới chứ, chứ không ở đâu rồi. Thôi bây giờ mình cảm Tây Phương đi. Ai dám ngăn ngại cái việc chúng ta quyết định rồi thì tự tâm của chúng ta thành tựu là. Nên nó ráng y theo kinh điển, y theo kinh Phật, tuy rằng nhập Niết Bàn, ngài nhập Niết Bàn có lý do. Đối với hạng trung hạ thì hiện Niết Bàn, thì hạ hiện diệt độ, nhưng mà đối với thượng căn ngài vẫn ở tại với chúng ta. Ngài đi rồi nhưng mà kinh sách vẫn còn ở lại cái việc. Ráng cố gắng nương vào chánh pháp, ráng cố gắng nương vào kinh điển, đừng có nương vào ai hết cái việc. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, ngài nói tứ y, y pháp bất y nhân, y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa, y trí bất y thức. Trong đó rõ ràng minh bạch cho chúng ta, để cho nên để chúng ta khỏi bị mê mờ, khỏi bị dụ hoặc, và nhất là đừng có sửa đổi kinh điển, vì đó là những lời của Phật. Hôm qua ở đây tôi thấy phải nói cái việc, không nói không có ý gì, nói ai nghe được thì sửa. Tôi thấy lời nguyện của Đức Quan Thế Âm cái việc, chúng ta sửa làm sao con phát nguyện. Tôi nhìn lại không có cái nào, cái ý nào nó có thể thuyết phục tôi phải nên sửa như vậy. Hôm qua chúng ta nói tiền tràng phan hậu bảo cái, Quán Âm Như Lai Di Đà tiếp dẫn Tây Phương nguyện, không biết tôi sửa đâu mà không có cái nguyện đó. Cái gì mà nó trong nó phát nguyện là con là ai? Quan Thế Âm Bồ Tát đã là đẳng giác Bồ Tát rồi, chúng ta phát nguyện thì phát nguyện đi, đừng có mạo nhận mạo danh ngài đem vào đó. Đó muốn phát nguyện được cái gì? Chúng ta giữ tâm hồn, nguyện giữ tâm hồn nó thanh tịnh tốt thì mình nguyện đi, tại sao đem danh của Quan Thế Âm Bồ Tát vô chi nữa quý vị? Đi mạo nhận. Rồi đến hồi Phật tử không biết, ủa sao tôi thấy nguyện của Đức Phật Quan Thế Âm như vậy, mà sao mà có nguyện này nữa, ngài có bao nhiêu nguyện, làm chúng ta mê mờ. Là mà sửa kinh điển, sửa lời nguyện, quý vị thấy có người sửa lời nguyện quý vị có chịu nổi không ạ? 12 đại nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát chúng ta sửa thành cái nguyện của chúng ta. Do đó Quan Thế Âm đó, 12 câu nguyện đó mình giữ đi à. Còn cái lương không có nguyện của mình lại đem vô trong đó để là nguyện của Quan Thế Âm. Con xin nguyện giữ tâm hồn thanh tịnh, Phật Quan Thế Âm phổ độ chúng sanh à. Chúng ta sửa thành nó chữ thành trong đó, thành nó tự tự ấy. Cho nên tôi nhìn nó không có nào. Người ta sửa nguyện đó vì cái gì chịu không? Dùng bao nhiêu kiếp, bao nhiêu công hạnh tu hành đến cuối cùng cái nguyện sửa. Nguyện quan trọng vô cùng. Đó là cái tinh cương lãnh tu hành của một vị Phật, một vị Bồ Tát, chứ không phải để chúng ta muốn mạo danh mạo nhận rồi sửa trong đó. Không được, là không được. Phật Bồ Tát không bắt lỗi, nhưng mà sao quý vị, hộ pháp thần bắt lỗi là. Đừng không phải dễ đâu quý vị. Kinh pháp Phật trong đó là, ở trong đó là tam bảo, là ở trong đó cửu trụ thế gian để độ chúng sanh. Là người dịch kinh phải là tam tạng pháp sư, được mọi người chứng nhận, được giáo hội chứng nhận mới dám dịch kinh. Còn đây chúng ta sửa kinh, sửa nguyện trong đó không có được chút nào. Là Phật tử không biết cái vị rồi đang lụng cho nó, rồi đến hồi rồi cãi nhau. Cái kinh đó nhập tụng ở trong đó, trong phẩm cầu an thì có 12 đại nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi chúng ta tụng sao mà đem cái đời nguyện đánh ra rồi cái nguyện trong đó. Quý vị thấy không? Được không nào? Chịu không nào? Ai trách nhiệm cái việc? Người nào làm, người đó chịu trách nhiệm. Chúng sanh mê mờ, ở trong đó đi lạc, mất cái pháp thân huệ mạng, người đó lãnh trách nhiệm không có ra khỏi luân hồi là. Vì sao quý vị? Vì dẫn sai đường cho chúng sanh là. Thầy Lý Bỉnh Nam thường thường đem hài hước, đem câu chuyện này, đem cái câu chuyện nói cho chúng ta. Câu chuyện như thế nào quý vị? Có một vị giáo sư, vị thầy giáo, không phải thầy thuốc chứ không phải thầy giáo, thầy thuốc. Ông là bác sĩ, là thầy thuốc. Mà ông có cái đặc biệt á, chữa ai là người đó đi luôn. Cho to ai là người đó đi luôn là. Cho nên á, trong đó đến hồi á, người ta thưa lên Diêm Vương. Diêm Vương á, kêu phán quan, kêu Hắc Bạch Vô Thường tới dẫn ông nó về. Về rồi trong đó sao đây? Dạ con không cố ý à. Thì tay bắt mạch con nó mơ tay mơ, cho nên nó mới lỡ, trong đó cố ý. Thôi không có cố ý gì hết đâu. Cố ý hay là vô ý không cần biết. Bây giờ ông xuống địa ngục cái đã ra. Trả cái đó, sau khi ra khỏi địa ngục rồi thì ông cố ý giết thì người ta cố ý giết lại, ông vô ý thì người ta ngộ sát ông, một mạng trả một mạng. Bây giờ trước tiên phải đọa địa ngục chứ nào, đọa địa ngục số 18. Ông cũng chưa chịu đi xuống địa ngục mà dẫm nha, ở trong đó không bằng lòng, không chịu với phán quyết của Diêm Vương, cứ nhảy lung tung mà. Thì ở dưới có tiếng là huynh à huynh, đừng có nhảy lung tung á, để đất cát nó lên nó xuống dưới đây hết à. Cái ở dưới biểu, ở trên ông này nó ủa, ở dưới còn địa ngục nữa sao? Phải rồi huynh à, hãy cẩn thận một chút, tôi ở dưới đây nè. Rồi biểu, ủa ông làm gì mà xuống dưới địa ngục số 19 vậy? Còn huynh làm gì mà vô địa ngục số 18 vậy? Tôi á, tại vì tôi chữa cho người ta không cao minh, chữa người nào chết người đó, cho nên Diêm Vương cho tôi bắt tôi xuống đây nè. Rồi ông kia nói vậy chứ anh bạn bị gì vậy? Tôi làm nghề giáo, tôi dạy đứa nào nó sai đứa đó là đi dẫn đi đường lạc, cho nên tôi đọa số địa ngục số 19. Hại một người còn nhẹ hơn hại pháp thân huệ mạng của một người đó. Hại họ một đời còn đền một mạng. Hại pháp thân huệ mạng, đi cho họ sai lầm trong đó, cái nghiệp đó lãnh không hỏi đâu. Vì đến khi nào người ta phục hồi được pháp thân huệ mạng, chứ không phải đạt được cái thân, khi đó chúng ta mới ra khỏi địa ngục. Đây quý vị thấy Quan Thế Âm Bồ Tát phổ môn thị hiện, hiện ra 12 đại nguyện để phổ độ chúng sanh. Chúng ta đem trong đó, đem cải trong đó, sửa trong đó, nói là nguyện của mình ghép thai cho nghe Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ nữa thì làm sao? Rồi chúng sanh biểu ủa, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy thôi à, cũng là ích kỷ tự lợi lo cho mình à. Này quý vị thấy, nên chúng ta hãy cẩn thận y vào chánh pháp, y vào kinh giáo, coi kinh giáo đó đúng là ở trong Đại Tạng hay không, chứ không có nếu mình lục cái kinh không có, không biết trong đó Ngũ Kinh Tịnh Độ có nói về đới nghiệp vãng sanh không, có chữ đới nghiệp vãng sanh, liền tuyên bố niệm Phật còn nghiệp không vãng sanh. Chết trong cái việc giả tà, những người tinh tấn niệm Phật phiền não vẫn còn, vọng tưởng vẫn còn, bây giờ nghiệp chướng mình chưa trừ thì bây giờ đi đâu đây? Không về với Phật A Di Đà chứ đi đâu đây? Hoang mang cái gì nên là nói trong đó Phật trước khi nhập Niết Bàn nói rõ ràng: y pháp bất y nhân, y kinh liễu nghĩa, đừng có dựa vào kinh bất liễu nghĩa, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, Nghĩa là ở trong kinh nó tuy rằng không nói lời đó, nhưng mà cái ý của nó có, thì chúng ta y theo nghĩa, đừng có chạy theo lời nói của kinh. Lời nói không có nhưng mà ý nó có cái gì. Ở trong tịnh độ có gì? Tam bối củ phẩm, có chín phẩm sen vàng. Tại sao có chín phẩm quý vị? Người nào mang nghiệp nhiều nặng quá thì ở dưới, người nào mang nghiệp vừa vừa thì ở giữa, người nào mang nghiệp ít thì ở trên. Cho nên nó vấn đề ở trong đó là nghiệp chướng của mình có phủ được tốt đẹp hay không, có đoạn diệt được nhiều hay không, ở trong đó đừng cho nó hiện hành hay không. Thật sự ở chúng ta đây, đến giờ lâm chung tâm bất điên đạo khó, phải nhờ Phật phóng quang, phải nhờ Phật thị hiện, phải nhờ chư thánh chúng hiện trước kỳ tiền, thì tâm chúng ta mới không có điên đạo. Đến giờ đó cái gì á, bà con cô bác sắp sửa lìa khỏi, không biết bao giờ gặp thì sao, Phật Bồ Tát xuất hiện ra mừng trở lại thế này, khỏi lo à, đi về có đường à, đi về có lối à. Cho nên ở đây chúng ta không lo, miễn mình dụng phong dụng công cảm ứng Phật tới trước mặt chúng ta thì chúng ta sao rõ ràng minh bạch cái việc, bây giờ ta đi về với Phật, ta đi có Phật tiếp dẫn, ta đi có chư thánh chúng. Chư thánh chúng là ai quý vị? Bà con cô bác đã vãng sanh của chúng ta, những người ở trong quá khứ, chúng kiếp trước và kiếp trước nữa, họ đã tu hành, họ đã thành tựu, họ có duyên với chúng ta, họ là bà con lúc trước của chúng ta, cho nên thấy chúng ta gần thành công, cảm ứng đi theo với Phật để tới tiếp dẫn chúng ta. Cho nên không có lạ gì đâu quý vị. Chúng ta thấy họ rồi thấy lập tức nhớ về quá khứ, thì ra đây là liên hữu, đây là bạn đồng tu của ta, đây là những người ở thân thuộc trong gia đình của chúng ta, làm tâm chúng ta không còn rối bời nữa, làm tâm chúng ta chánh niệm lại, làm tâm chúng ta hoan hỷ lại, vì chúng ta biết cũng bà con cô bác đây, sợ gì lo gì nữa, cho nên hoan hỷ vui vẻ nhẹ nhàng bỏ cõi ta bà, hóa sanh vào liên hoa và vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quan trọng không quý vị? Quá quan trọng. Vì sao quý vị? Chúng ta đã có được cái phào rồi. Còn quý vị nhìn những người bệnh coi, họ không nắm được cái phào, họ không thấy cái phào, cho nên mắt họ sức lực đã cạn rồi mà mắt vẫn mở trừng trừng, mắt vẫn mở vô vọng cái gì à, sâu thẳm vô cùng, là nhìn vô tận đáy mắt của họ thấy ta vô vọng, bây giờ làm sao, nó cứu làm sao đây. Phổi thì trong đó đầy nước, trong đó nó ngũ tạng lục phủ thì nó hư hết, ở trong đó thở bằng dưỡng khí, bác sĩ cho về nhà mà cũng không có. Nhìn những cảnh tượng đó thì quý vị thấy thật sự người ta cầu cứu kêu cứu mà chúng ta không biết cách nào. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta ráng lo cho mình, hoan hỷ cái việc ai làm gì làm mình cứ hoan hỷ, rồi đến giờ đó ta biết ta đi về đâu, ta hiểu ta đi về đâu, quá là hay cái việc à. Bây giờ mình còn sống ở đây, nói mình nhắm mắt rồi đi đâu cái việc chứ, đi đâu à, không biết là. Mà bây giờ chúng ta biết được đường đi an ổn không vậy? Chắc chắn không nào? Mà đi về đâu? Đi về với Phật là Phật phóng quang, Phật tỏa hào quang, trong bạch hào phóng quang xuống, và trong đó Đức Bồ Tát đưa kim đài, đưa ngân đài, đưa những cái đài hoa tùy theo phẩm vị của chúng ta. Và ở trong đó Quan Thế Âm rải cam lồ để cho phiền não nghiệp chướng chúng ta nó tắt luôn, và ở trong đó tâm địa nó thanh lương nhẹ nhàng, hoan hỷ khoan khoái. Rồi nhạc trời, lộng trời, tràn phan bảo cái, chư Bồ Tát bủa vây trong đó, rải hoa trời, hương thơm ngào ngạt. Chúng ta sợ gì nữa quý vị? Tâm bất điên đảo là. Cho nên bây giờ mình làm sao để mình vào cái hoàn cảnh đó quý vị? Nói thì dễ, mà làm cũng phải cần công phu quý vị. Giống như ông Bàng Long Quẩn nói, chuyện này không dễ cũng không khó, như gánh một cánh 100 gánh dầu để lên cây vậy. Con của Bàng Long Quẩn, cô trong đó cổ nói, việc này không khó cũng không dễ, đói ăn mệt thì nghỉ, mà không nói khỏe niệm Phật, vì đang niệm Phật mà. Cho nên nói không dễ đâu, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, chứ không phải thèm thì ăn. Phải không? Mới lớn mà cái gì cũng thèm hết á. Thèm thì ăn, rồi sao quý vị? Mệt thì ngủ, chứ không phải nghỉ. Ngủ ngủ mà đến hồi thức dậy cũng không chịu thức nữa. Đây cái khó là khó chỗ này. Nên chúng ta ráng cố gắng vượt qua chướng ngại trong đó. Mình hãy dùng tinh thần, năng lực, dùng ở trong đó, phương tiện của mình có để đạt được cái công phu này. Công phu gì quý vị? Hoan hỷ niệm Phật, đưa mình vào cái cảnh giới hoan hỷ. Còn những người mà đi làm khó hơn nữa quý vị. Vì người đi làm trong đó phải tiếp xúc với bạn cùng sở, phải gặp với sếp, phải với công việc, cho nên ở trong đó nó tranh đua, nó đấu tranh, nó đủ thứ chuyện trong đó lắm. Mình không có công phu là kẹt vào. Cho nên ráng cho nó thấu hiểu rồi thì chúng ta ráng công phu. Có nhiều người nói thật sự thầy khó, nghe khi mà nghe thầy thuyết pháp thì con về con bỏ, mà một tháng sau tụi trong sở mà nó đì mình á, mình cũng chịu không nổi. Mà mình cứ hiền hoài nó tới, mà mình giữ thì là nó lại trong đó là mình lại là chấp vào thế gian pháp nhiều quá. Cho nên bây giờ không biết làm sao thầy. Thầy quý vị đó, mình phải từng bước ở trong đó, đừng có tham chấp. Nhưng mà ở trong đó hãy mà ngu thì bị tan hiếp, hiền quá thì tan hiếp, mà dữ quá thì lại kẹt vào pháp môn. Cho nên bây giờ phải làm sao đây? Thì ở đây quý vị thấy, chúng ta lý sự phải viên dung, chứ không phải ở trong đó, lý trong đó chúng ta lễ kính, lý trong đó chúng ta tôn trọng. Như cái sự đối như thế nào, chúng ta phải có trí tuệ, phải có từ bi. Là giống như chúng ta nói đứa bé chúng ta là trưởng bối, là đàn anh, thì trong đó mình nó biểu mình phải hiền với nó. Nếu mà không hiền mình giữ với nó thì làm sao? Thì ở trong đó mình lại không vãng sanh được thì sao? Cho nên cứ lấn cấn. Nhưng mà quý vị biết, quý vị hiền với nó thì nó lên mặt, nó qua mặt, và nó sẽ không học được những cái hay, nó không nhận được sự giáo dục, nó không nhận được những cái tốt đẹp, nó cần phải sửa đổi, nó cần phải lớn lên, nó cần phải có đức hạnh. Thì quý vị đấy, chúng ta thương kiểu đó là hại nó. Nó không phải là hiền đâu quý vị, nó không phải là từ bi đâu. Cho nên chúng ta phải làm mặt giữ với nó. Nhưng mà sao? Giữ đó dơ roi lên mà khẽ đập xuống, chứ không phải thực sự đập, là không phải thực sự đập, mà là giáo dục quý vị. Đây quý vị phải nghiêm, phải ở trong đó dạy nó, nói làm là làm, nói y đó như nó nghiêm trong đó, để trong đó nó nhận thức được cái đó là tình thương, cái đó là sự giáo dục. Thì đó quý vị thấy, mình nó phải tỏ lên nó sáng suốt trí tuệ như vậy, chứ không phải ở trong đó cứ xử sao không được, kệ nó cho qua đi, mình nó niệm Phật kệ cho qua, nhưng mà không phải đâu. Mà trong niệm Phật có nó tương ưng cái vị, nó có trí tuệ, nó có giáo dục, nó có từ bi, nó có bao dung, nó có che chở, nó có độ lượng trong đó, đầy đủ trong đó, chứ không phải khơi khơi với A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn tâm á, thị phi nhân ngã phàm phu, vẫn là thị phi nhân ngã phàm phu. Mà tâm không tương ưng với tâm của Phật, không cảm được tâm của Bồ Tát. Quý vị thấy ông Tiêu kìa, ông Tiêu ở trên bàn đó quý vị, có thầy thấy không? Đâu có đẹp trai đâu, nó đẹp trai không? Dữ vô cùng, quan thêm Bồ Tát đó. Quan thêm Bồ Tát hiện là cái gì? Nếu mà quan thêm Bồ Tát hiện, mẹ hiền quan thế ông, ngạ quỷ nó hù, nó thổi một cái đây bay à. Cho nên muốn giữ ta hiện giữ, muốn gì ta hiện được, muốn thân á gì được độ thoát, ta hiện thân đó vì người đó thuyết pháp. Muốn thân bạch y á, mẹ hiền quan thế ông độ thoát, ta hiện á, mẹ hiền quan thế Bồ Tát. Muốn thân á, ở trong đó cành á, cầm nhành liễu á, sái cam lồ, ta hiện quan thế ông cầm nhành liễu sái cam lồ. Muốn hiện ông Tiêu để được độ thoát, ta hiện ông Tiêu phun lửa để mà độ thoát họ. Muốn phun lửa, lửa ta còn mạnh hơn nữa, ta phun coi ai hơn. Phục chưa? Phục rồi thì về đây ta phát thí cho. Cho nên nó một câu A Di Đà Phật, quý vị đầy đủ trí tuệ, đầy đủ từ bi, đầy đủ dũng mãnh, đầy đủ tất cả. Chúng ta phải niệm tương ưng như vậy, quý vị. Niệm niệm trong đó không có xen tạp, quang minh tỏa ra. Niệm niệm ở trong đó từ bi quảng đại. Cho nên đó, quý vị thấy một câu A Di Đà Phật đầy đủ công đức bất khả tư nghị. Ở đó Đức Phật A Di Đà Phật tán thán công đức của Đức Phật A Di Đà. Đức Bổn Sư tán thán công đức của Đức Phật A Di Đà. Rồi ở trong đó Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương, Tây Phương, Hạ Phương, Thượng Phương, tất cả nhất thiết chư Phật cũng đồng tán thán, dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn, xưng tán nhữ đẳng là tất cả mọi người. Những người nào nghe được, nhữ là các vị quý vị đó, đẳng là tất cả, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán, bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Là quý vị hãy nên tin, nên tin đi, đó là bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm cho quý vị đó. Ta xưng tán Đức Phật Bổn Sư, xưng tán Đức Phật A Di Đà công đức bất khả tư nghị, thì tất cả chư Phật cũng đều xưng tán. Xưng tán gì quý vị? Xưng tán tất cả những người niệm Phật. Đây quý vị thấy cái này, ở lời xưng tán đây chúng ta phải hiểu, không phải xưng tán đơn giản xưng tán A Di Đà Phật đâu, mà là xưng tán những người niệm Phật. Nhữ đẳng là quý vị hãy nên tin đi, hãy nên tin đó là bộ kinh, đó là cái công đức bất khả tư nghị mà chư Phật đều xưng tán đó. Hãy tin tưởng đi. Ở đây quý vị, Phật nói nhữ đẳng giai đương tính thọ ngã ngữ tập chư Phật sở thuyết. Nhữ đẳng là quý vị nè, hãy nên tin lời của ta là Đức Phật Bổn Sư, cùng tin lời của tất cả chư Phật đi là. Ở đây gọi là bất khả tư nghị công đức quý vị. Chúng ta nếu mà có thể tin tưởng được, chuyên trì danh, tin tưởng niệm Phật thì là được bất khả tư nghị công đức. Nhất thiết chư Phật đều xưng tán, đều hộ niệm, đều gia trì chúng ta. Ở trong đời ngũ trược ác thế mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có thể làm được cái chuyện khó như vậy, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vị chư chúng sanh thuyết thị nhất thiết thế gian năng tính chi pháp, và vì tất cả chúng sanh mà thuyết lên cái nhất cái thế gian á, vì tất cả thế gian mà thuyết cái pháp khó tin như vậy. Đây Đức Phật Bổn Sư nói rõ cho chúng ta, ngài nói ở trong đó được tất cả chư Phật xưng tán là Thích Ca Mâu Ni Phật có thể ở trong đời ngũ trược ác thế hành thử na sự. Hành là làm, thử là việc đó, na sự là cái việc khó đó. Na sự là ở trong đời ngũ trược làm cái việc khó nào quý vị? Làm cái việc khó nào mà có thể ở trong đời đó được đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác nè? Kinh này nói chúng ta từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì ở trong đời ngũ trược Đức Phật Bổn Sư Thích Ca niệm Phật mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và ngay nơi đây vì tất cả chúng sanh thuyết lên cái pháp bất khả tư nghị này, thuyết cho chúng ta cái pháp nan tính chi pháp này nè. Đang nói kinh gì quý vị? Chúng ta đang nói Phật thuyết A Di Đà kinh. Kinh A Di Đà dạy chúng sanh gì quý vị? Nhất tâm bất loạn, nhất tâm hệ niệm, niệm lấy Đức Phật A Di Đà. Thì ở đây Đức Phật Thế Tôn ở trong đó ngài cũng biểu diễn cho chúng ta thấy, chư Phật mười phương xưng tán ta là ở trong đời ngũ trược có thể niệm Phật thành Phật, có thể thành tựu, lại đem cái pháp khó này truyền trao cho chúng sanh, thật sự là quá khó. Để nói cho chúng ta sao quý vị? Chúng ta đây ở trong đời ngũ trược ác thế mà có thể hành thử năng sự, là có thể làm cái việc khó này. Khó nào? Trong đời ngũ trược mà dám niệm Phật, bất khả tư nghi là. Nên người niệm Phật không có thể ngờ được cái gì. Đây là lời kinh điển ngài Ngũ Ích Đại Sư giải cho chúng ta biết. Trong đó nó kinh đó, kinh văn nói vị nhất thiết thế gian thuyết thử nan tính chi pháp, lại thêm bốn chữ nữa: thậm vi, thị vi thậm năng. Thật là quá khó. Quý vị nhìn trang 14, ở trong đó quý vị thấy rõ không? Ở trong đó nó ta ở trong đời ngũ trược ác thế thuyết cái kinh này, hành cái kinh này và thuyết cái kinh này việc quá khó đi. Vì chúng sanh mà thuyết cái kinh này quá khó đi, ngài lại thêm bốn chữ nữa: thật là quá khó. Thật là quá khó đi chi? Để cho chúng sanh tin tưởng mà niệm Phật, buông xả tất cả mà niệm Phật đầy đủ công đức là. Một câu niệm Phật bất khả tư nghị công đức quý vị. Khi chúng ta còn hồ đồ, khi chúng ta còn si mê, chưa có biết xử sự như thế nào thì niệm Phật đi, tự nhiên chúng ta biết xử sự. Niệm ở trong đó tự nhiên sáng suốt, tự nhiên trong đó đối với mọi sự vật chúng ta giải quyết được rốt ráo tốt đẹp. Còn đây chúng ta sao quý vị? Giải quyết không được là cái gì cũng cho nó xong đi, không có cảm ứng, không có tương ưng à. Vì cho nên niệm Phật trong đó quý vị hồ đồ là. Vì sao? Không tâm mình không có Phật, tâm mình không cảm Phật, cho nên nó hồ đồ. Trong đó cái việc chúng ta nói là thương nó lại thành ghét, ghét thành thương. Chúng ta đối xử ở trong đó, đối xử với nó, hiểu không? Trong đó thay vì ở trong đó nghiêm, chúng ta lại 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 ở trong đó dỗ dỗ ngọt, nó muốn dỗ ngọt nó lại lại giận dữ, cho nên nó là khác à. Đó là theo cái vọng tâm, cái phàm tình như vậy. Mà khi chúng ta niệm Phật là bất khả công đức, có đầy đủ trí tuệ từ bi đối với em nhỏ như thế nào, rõ ràng minh bạch, tâm vẫn niệm Phật. Này quý vị thấy anh không? Mở công đức niệm Phật bất khả tư nghị, Phật nói thật sự là quá khó để truyền trao cho chúng sanh. Khó không vậy? Đức Phật nói khó là. Mà khó không quý vị? Thật sự là khó, chứ không phải dễ đâu quý vị. Quý vị không tin á, bây giờ đem á kinh này đo cho á các thầy nghe coi, các thầy có chịu không? Nhất định không chấp nhận là chúng ta có phiền não, không có sở tri chướng. Những người có tu rồi có ít phiền não nhưng mà đầy sở tri chướng, đầu không được vào. Thì sao quý vị? Mình phiền não nhiều quá, thời gian gần hết rồi, thôi cái này nó dễ dễ thôi, kệ nó, niệm Phật đi. Còn cái kia sở tri chướng nhiều á, phải tu như thế nào, tâm như thế nào, Phật như thế nào, rồi quán như thế nào, đầy đủ ý kiến, đầy đủ trong đó là. Cho nên khó độ vô cùng quý vị. Phật của Bổn Sư Thích Ca, Ngài còn khó nữa chứ đừng nói chúng ta. Ngài thêm bốn chữ, thật là quá khó, là ai mà tin được. Không phải dễ quý vị. Trong 7 tỷ người thế gian này, có người nào thật sự tin? Có thật người nào ở trong đó minh liễu được Đức Phật Bổn Sư là? Ngài trong quyển kinh A Di Đà vị 3 lần khuyên chúng ta ưng đương phát nguyện, hãy nguyện vãng sanh đi. Và một lần nói hãy tin lời ta, cùng lời chư Phật đi, đem cái công đức uy đức của chư Phật để làm niềm tin chúng ta. Quý vị thấy không? Có ông thầy giáo nào trong lớp nói, thôi các em à, các em tin thầy đi, cùng tin tất cả các thầy ở trong trường, tin luôn hiệu trưởng đi, cái lời này là ta nói không có sai đâu. Quý vị thấy không? Đã nói là biểu tin ta không đủ rồi, còn đem các thầy ở trong trường ra nói. Dám không quý vị? Nếu mà không thực sự thật, quý vị dám đem các thầy ở trong trường ra nói không anh? Không dám à. Không dám nào. Ông biểu rồi đến hồi á, ông biểu, ủa anh bạn á, ông nói cái lời này phải không? Thì sao trả lời quý vị? Nếu mà không sự thật như vậy thì có dễ dám đem cái uy đức của chư vị giáo sư, chư vị thầy giáo ở trong trường đó ra mà nói không? Không có chăng khi nào. Mà chỉ dám nói thôi các em tin thầy đi, thầy đã lao công, thầy đã khó khăn dạy các em, tin cái điều này đi, cái cách giải này, cái phương pháp này thầy nói là đúng đó. Rồi vậy nói vậy đủ rồi quý vị. Còn đây nói tin thầy đi, rồi tin luôn tất cả cái lời này là tất cả các thầy khác đều nói như vậy đó. Dám không quý vị? Nếu mà các thầy khác không nói như vậy, dám làm, dám mà chúng ta dám nói nè. Bởi vì trên đây như thầy Phật nói, Phật nói rõ ràng á, ngã đương tính thị ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết, hãy nên tin lời ta nói, cùng lời của tất cả chư Phật nói đi. Là tất cả chư Phật đều nói lời này. Lời gì quý vị? Khuyên chúng sanh niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tất cả chư Phật đều tán thán người niệm Phật. Tất cả chư Phật đều nói là đó là bất khả tư nghị công đức. Cái nhân đó là cái quả đó quý vị. Quả, nhân đó là quả. Chúng ta lấy cái nhân đó là cái câu sáu chữ hồng danh là cái nhân, thì nhân đó là cái quả giác của Đức Phật A Di Đà. Toàn cảnh y báo chánh báo trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc Quốc, ở trong đó có giáo chủ, có chư đại Bồ Tát, có hoa sen, có rừng bảo thọ, có chim quý, tất cả những lời đẹp đẽ đó nằm gọn ở trong cái nhân A Di Đà Phật đó. Chúng ta lấy cái nhân đó để vào tâm, tự mình niệm niệm đừng quên trong đó. Trong cái thơ nhắc nhở người niệm Phật nói là gì cái gì? Ở đó nó gọi là diệu thanh vô thượng công đức trang nghiêm. Tự tự cái âm thanh đó chúng ta niệm lên, cái âm thanh niệm Phật do tự chúng ta niệm lên, nó quay trở lại rót vào tai, rõ ràng nuôi lấy huệ mạng pháp thân, diệu hữu vi diệu tối thắng vô cùng. Đó là diệu thanh, âm thanh vi diệu vô lượng công đức trang nghiêm, để mà nuôi lấy tự thân. Không biết nó lớn như đừng có cần, không biết tâm chúng ta giác ngộ như thế nào đừng có lo, không biết phiền não nó phá như thế nào đừng có sợ, chỉ cần chúng ta chuyên niệm rót vào tai. Tâm biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng, rồi nghe lại cái âm thanh đó, thì tâm của chúng ta, tâm Bồ Đề chúng ta, tự nhiên trong vòng một thời gian ngắn trưởng thượng. Vì cái nhân đó là cái quả rồi. Phật lấy cái quả giác làm cái nhân cho chúng sanh tu hành. Đây quý vị thấy nó quá là thù thắng trang nghiêm. Cho nên nó người nào niệm Phật quý vị một thời gian có sắc tướng như Như Lai. Kinh nói rõ ràng là mà sự thật như vậy đó. Lúc mới đầu nghiệp chướng họ trổ ra, khi niệm Phật nghiệp chướng trổ ra thì ở trong đó sắc tướng thấy mà ghê. Đến trong cái giờ, đến gần giờ lâm chung đó, mà bà con bà cô bác hộ niệm, từ từ nghiệp chướng nó tiêu hết, mặt mày hồng hào lại và gương mặt lại đầy đặn lại. Ở trong đó, ở trong đó là tốt đẹp và hao hao như Đức Phật A Di Đà. Đây cái việc rõ ràng minh bạch. Còn người nào không đi con đường này thì sao cái việc mặt mày tái mét là cái vị rõ ràng, cái vị không tin cái vị nhìn đi, tôi không có nói chứ không nói sai đâu. Những người niệm Phật, những người được hộ niệm, mặt mày hồng hào, thân thể mềm mại nhẹ nhàng, trong đó để ở trong đó mấy ngày mà trong đó thân thể đều nhũn, trong đó không có một chút cứng đơ. Cứng đơ là sao quý vị? Coi như vậy nè, cứng đơ là gì? Quá sợ, là sợ đến chết cứng luôn là. Chứ đừng có nói, đừng có nói chuyện giỡn đâu quý vị. Chết cứng là sao quý vị thấy không? Ác quỷ nó tới, oan gia trái chủ nó tới, quý vị thấy không? Chết cứng mà. Quý vị thấy con gà nó chết thì sao không? Đang nhìn chân của nó đó, hồi lấy thấy rồi em cứng đơ trong đó, có kéo không ra, co không ra. Mà đến người niệm Phật sao cái việc mềm nhũn như sống vậy, là mặt mày hồng hào, là đây cái công đức hiển hiện, phúc báo hiển hiện này. Nên là nó đây nó lợi ích vậy. Rồi chúng ta nếu mà chưa có công phu, ráng mà lập ban hộ niệm, ban hộ niệm trợ, ban hộ niệm chỉ toàn là những người niệm Phật, không có xen tạp vào trong đó. Y như vậy cái gì làm bảo đảm cái gì, không có cần ở trong đó phải người xuất gia, không cần. Người xuất gia đem chú vô nó xen tạp nữa, rồi tụng rồi tán rồi chuông rồi mỏ đủ thứ trong đó, loạn tâm người ta lên luôn, rồi hò rồi hát rồi sướng những cái bài, cái gì bài kệ á, trời ơi, nghe nó đứt ruột luôn, là làm sao đi được nữa. Cái gì à, muốn đi hay muốn ở, là muốn đi về với Phật hay muốn ở đây, cái gì à? Cho nó não nùng ha, cho nó ra vẻ ha, cho con cháu nhớ, nhớ gì nhớ để mình kéo mình lại đây. Cho nên y vào đây cái gì, nghi thức tịnh độ đơn giản dễ dàng, tụng một bài đó, ở trong đó sướng liên trì tán, liên trì tán xong rồi kinh A Di Đà, A Di Đà tán Phật, tán Phật A Di Đà Phật thân kim sắc, sau đó chúng ta niệm Phật, niệm ở trong đó theo địa chung cũng được, theo máy cũng được, quý vị thấy đơn giản vô cùng. Cứ đứng theo niệm Phật, đứng xong rồi quý vị đi kinh hành chung cái đó mà niệm Phật. Niệm Phật ở trong đó không xen tạp. Hết xong cái niệm Phật rồi thì bà con thay phiên nhau ngồi đó niệm Phật, không dừng. Lễ trong đó quý vị sám hồng trần chi à? Ở đây chi à? Trong đây đầy đủ sám là. Quý vị không tin đâu, đây là sự thật quý vị à. Chúng ta không thấy không nghe đâu, nhưng mà cảnh giới khác người ta thấy người ta nghe, người ta chịu à, người ta chấp nhận cái này à. Sáng trồng để tâm chúng ta rối bời nè, nó điên đảo rồi, nó rối rồi, chúng ta nghe rồi cái việc có rối nó không? Rối à, nghe rồi rụng rúng luôn à. Bởi vậy cho nên ở trong đó chỉ ở trong đó mình y vào đâu, y vào kinh Phật cái việc. Ở trong đó tất cả trong đó sám hối đã mất hết diệu dụng rồi, cuối cùng chỉ còn niệm Phật là chân sám hối. Đây cái vị đây không phải là lời của tôi nói đâu, lời của pháp sư đó, Từ Vân Tiến Thành pháp sư. Vì sao quý vị? Niệm niệm chúng ta phủ A Di Đà Phật, phủ hết. Công đức nào bằng công đức niệm Phật? Bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, không bằng sám hối hồng trần sao? Cái việc kinh điển trước mắt đây mà chúng ta không tin, phải đem những cái sám khác vô. Cái việc đem vô đi, xen tạp trong đó. Đây cái việc Đông Phương Hằng Hà Sa Số chư Phật, nó Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương, Hạ Phương, Thượng Phương, tất cả nhất thiết chư Phật đều xưng tán. Xưng tán người niệm Phật. Ở đây cái công đức này nó mới gánh tội cho ta nổi, là nó mới phủ được phiền não nghiệp chướng cho chúng ta. Vì sao quý vị? Họ chưa vô chuyên ngành, là họ chưa vào chuyên ngành cái vị, cho nên đi cái đó. Phật vì căn cơ của chúng sanh cho nên nói pháp khác nhau. Nói trong đây một lời sao là tin được? Quá khó, là thị vi nan tính à, thị vi thậm nan, là mà chúng ta tin được vô đi quý vị. Còn ai chưa được thì Lương Hoàng Sám đi, Thủy Sám đi, rồi Sám Hồng Trần đi. Sám Lương Hoàng Sám đi đâu quý vị? Lên được cõi trời là ai sám? Bảo Chí Công hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát tới làm chủ sám mới được công đức đó. Còn chúng ta thị phi nhân ngã tham sân si, lên được cõi trời à, dễ dầu gì là chủ sám. Trước khi lên sám sao Phật tử cúng bao nhiêu thì tâm xen tạp vào cái gì, phá mất hết công đức, phá hết công cơ phúc báo rồi. Đây sự thật này cái việc là không phải chân thật cả. Chủ sám là Bảo Chí Công hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài Lương Vũ Đế làm bao nhiêu việc phúc báo đó, cảm được Bảo Chí Công tới làm chủ sám, đặt ra Lương Hoàng Sám. Còn đây sao quý vị? Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm là tin không quý vị? Khó là ai tin được thì được, ai không tin không vô được. Tin này ở cái dám tin không quý vị? Kinh đây à, ở trong đây á, yếu giải á, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói dù cho cổ Phật tới làm yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư cũng không qua được. Vì sao quý vị? Hai á, nói ngắn gọn đơn giản mà lời nào cũng là tinh hoa, lời nào cũng là thấm. Ngài nói duyên của chúng sanh đã thành tựu, thêm hai chữ thành Phật, duyên thành Phật của chúng sanh đã thành tựu nên thuyết kinh này. Không phải duyên thường là duyên thành Phật cả. Còn duyên chứng ngộ, duyên khai ngộ, duyên thành Bồ Tát, duyên A-la-hán, duyên thượng là duyên thành Phật tối thẳng hơn. Tin không? Cho nên người ta tin, người ta cái việc người nào không có tri thức tin phiền não có, sở tri chướng không có, họ tin, tin nhận lời Phật, tin tưởng thành công, một đời thành Phật, không có đoạn hoặc, khỏi bỏ phiền não, tự ở trong đó một câu A Di Đà Phật thành tựu. Chưa, các vị thấy, người ta thấy được Phật rồi á, dù ai nói gì thì nói, họ vẫn kiên tâm, họ vẫn tin tưởng niệm Phật là thôi. Ráng đi, ráng dùng tâm chân thành của mình đi, ráng dùng thanh tha thiết của mình cảm ứng để Phật hiện thân cho quý vị thấy. Như hôm qua lời nguyện chúng ta nói, đó quý vị, nguyện ở trong đó, nguyện ở trong đó thấy được A Di Đà cùng chư thánh chúng, thấy được Quan Âm, thấy được Thế Chí, ở trong đến giờ ở lâm chung nó thấy được Liên Đài, thấy được Bảo Cát. Thì trong đó là những người niệm Phật mới thấy được cảnh giới này. Trong đó toàn cõi, trong đó đầy có tràn phan bảo cái, tràn phan bảo cái mãn không đài, là đầy đủ trong đó, quang minh chiếu rọi, hương thơm ngào ngạt. Ở đây có rồi chứ gì, chỉ có những người niệm Phật mới có cảnh giới này. Hương thơm tỏa trong đó, rồi trong đó nước trong đó ngọt ngào trong đó. Đứa nhỏ nó mở tủ lạnh ra lấy nước. Wow, hôm nay nước ở đây sao mà giờ hôm nay ai cho đường vô trong đó. Giờ cô y tá biểu tụi quay xài dầu thơm gì trong đó mà thơm quá vậy. Đủ hoa để ở trong phòng. Đâu trong phòng một tuần lễ vẫn tươi thắm, không tưới tắm. Không tưới mà hoa vẫn tươi thắm như thường. Đây quý vị thấy. Đó là cảnh giới trong đó bất khả tư nghị, là không thể nghĩ bàn được chúng ta. Phật quang phóng tới trong đó, đầy đủ trong đó, làm tất cả vạn vật y báo chánh báo chuyển biến trong đó tốt đẹp. À, cái đạo lý này nó rất sâu quý vị à. Cái đạo lý cảm ứng này là vốn chỉ nó là vậy đó, là nếu mà chúng ta dùng tâm Phật thì cảm đến tâm Phật, chúng ta dùng tâm Bồ Tát thì cảm đến Bồ Tát, chúng ta dùng tâm A-la-hán, Bích Chi Phật thì cảm A-la-hán, Bích Chi Phật. Chúng ta dùng trong tâm trời thì cảm cõi trời. Chúng ta dùng tâm người thì cảm lấy cõi người. Tâm như thế nào cảm đến cảnh giới đó là. Vì vậy tâm.
Lúc con còn nhỏ, mẹ con á, bà bị bệnh xỉn, con đi bắt con rắn rụt á, con lấy cái mật cho mẹ uống. Rồi một mạng đời một mạng, thì mẹ con bị hết bệnh một thời gian, rồi cái con bị, bây giờ con bị rắn trả thù. Con nằm mơ con thấy hắn, từ hồi thấy hắn tới giờ con bị bệnh xỉn. Và con biết là cái mật con gắng được uống là hết bệnh xỉn liền. Nhưng mà bây giờ con không dám hại thêm một mạng nữa. Rồi bây giờ là con bị giống như con thích cha, con là người tu, nhưng mà bây giờ hắn trả thù con á, như vậy là chắc có lẽ con thấy ngủm.
Không có, bây giờ chúng ta còn nước còn tát, còn sống một ngày, chúng ta sám hối một ngày, chúng ta tu hành một ngày. Đó, trước tiên đó đem á, kinh á, Địa Tạng ra trong đó mà tụng hồi hướng cho oan gia trái chủ, trong đó có con rắn lục của mình. Một con rắn lục đó chưa thấm vào đâu đâu là oan gia trái chủ chúng ta rất nhiều, là để đừng có nói con rắn à, một con rắn chưa làm tới đâu đâu. Ơ cho nên nó tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho oan gia trái chủ. Trong kinh Địa Tạng nói người hiền kia, người thiện kia, đến khi chết oan gia trái chủ còn giả làm bà con thân thuộc, họ hàng quyến thuộc tới để mà dụ dỗ đẩy vào tam ác đạo, nói chi người làm ác. Niệm Phật đó, trong đó ráng, trong đó mà trước tiên á, nó có chướng ngại, mình phải tụng kinh Địa Tạng để giải trừ. Rồi sau đó người ta được, người ta thấy mình đi mà biết điều, người ta biến thành hộ pháp. Còn chúng ta ngang ngang niệm Phật mà không phát được tâm Bồ Đề, không phát từ tâm quảng đại, nó muốn trốn, cho nên chặn đầu chặn đuôi, làm đủ mọi phương tiện để mà chướng ngại chúng ta. Thì cần chúng ta tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho chúng. Kinh Địa Tạng dạy rất nhiều những đạo lý đó quý vị, nên chúng ta y phải y vào đó. Và nếu mà không tụng được thì cùng với nhau, cùng với nhau lại rằm tháng 7 đó, cùng với nhau nó đến đó một tuần gì đó, hay là thấy đạo tràng nào có chúng ta tham gia cảm ứng. À, cảm ứng cho gì? Cho cổ huyền thất tổ lỡ mà bị đọa trong đó họ được giải thoát. Là cho nên nhiều người không tin kinh Địa Tạng này, các thầy nói không phải ngụy tạo đó, chứ không phải là kinh thiệt đâu. Ngụy tạo hay sao chúng ta không cần biết, mà chúng ta chỉ biết rằng khi chúng ta tụng đều được cảm ứng là tốt rồi. Giả hay thiệt không cần biết. Nhưng mà
con muốn biết cái gì là có nên là chấp nhận đó, và cái định xỉn nó có nhiều khi thở không được đó, không biết chết lúc nào à. Nhưng mà uống cái mà con gắng là hết bệnh nè. Bây giờ chấp nhận là chết lúc nào cũng được, đừng có nên lấy cái mặt gắng uống được, phải không?
Bây giờ mình nó chấp nhận đi đi. Chấp nhận đi là sao quý vị? Đi trước hay đi sau? Đi về với Phật sớm hơn. Đi mà về với Phật càng sớm càng tốt. Ở đây chi cho nó xuyển. Cho nên chúng ta có lòng tin rồi, có máy bay sớm đi thì mừng hết lớn là. Chứ trễ máy bay trong đó đợi chi thôi nó lấn la chi. Không sao đâu, còn bao nhiêu, không bao nhiêu ngày nữa đâu. Ở trong đó giữ cái thân tàn tạ làm chi. Nguyện thiết vãng sanh. Khi mà chúng ta có bạo bệnh, có bệnh nan y rồi, lúc đó mới tha thiết niệm Phật. Vì sao quý vị? Nó ngã bất cứ lúc nào. Trong đó bệnh suyễn trong đó nó không thở được là mặt mày tím ngắt là đi. Cho nên sợ cái cảnh giới này sao? Thôi cứ ai làm gì làm mình A Di Đà Phật. Không đi đâu hết cả, đi Phật thất với ở nhà niệm Phật thất. Như vậy từ cái đường cùng chúng ta có cái đường sanh, từ cái đường tử chúng ta có được cái đường vô lượng thọ. Nên thôi chấp nhận đi. Thôi Phật à, Ngài cho con đi sớm, con nguyện. Ngài cho con còn duyên ở đây đối với chúng sanh thì con cũng ráng mà kéo cái thân này, chứ con thật sự chán cái thân này lắm rồi. Chán không quý vị? Chán. Giờ này còn ham gì nữa cái thân này nữa quý vị? Lạnh tới thì nó nhức đến tận xương, gió tới thì nó đau, nó đến nó trong đó cạo cái gì nó cũng đau. Rồi ở trong đó lỡ ăn cái gì nó đủ chuyện đủ trò cho quý vị, đâu có gì sướng đâu. Đúng nè, mấy tháng lạnh thì thấy biết à. Rồi mưa thì gió là trở trò, đủ chuyện đủ trò, luôn luôn uống thuốc. Nó nấy rồi bắt gió, cạo gió, rồi giác gió, rồi lễ, đủ chuyện đủ trò, mà nó cũng tà tà là. Thôi thì giờ sao? Cho con đi đi, lấy được thân kim sang bất hoại thân. Chịu à. Còn bây giờ sợ là gì? Sợ là công phu của mình chưa đạt tới. Cho nên nó cầu nguyện lễ Phật gia trì, cho con thêm đi, cho con thêm đi, để con sợ con chưa có làm bài đủ mà bắt giờ bắt thi kẹt lắm à. Thôi bây giờ cho khất đi, cho khất mấy ngày đi. Thì cái vị cho khất đó, Phật cho chúng ta khất vài thời gian để cho chúng ta chuyên tâm tu, chứ không để cho chúng ta đi tà tà đâu. Mà chúng ta đi tà tà hơn làm cái chuyện gì không ngoài cái nguyện của chúng ta phát lên với Phật, thì Phật nói ơi nó giả lắm.
Phật thưa thầy, con cũng không có ham cái mạng này, nhưng mà con ham niệm Phật. Nhưng mà khi mà nếu này con niệm Phật thì nó hết bệnh. Bờ mê bến giác biết gì đâu. Không biết được, có muốn chết. Mà niệm Phật thì sống. bây giờ không lẽ con niệm Phật mà không lẽ bây giờ làm sao á?
Thì cứ niệm Phật đi. Ngài thấy đến giờ đi thì Ngài cho đi, còn Ngài thấy chưa đến giờ thì vẫn tiếp tục niệm Phật. Bây giờ mình bỏ câu niệm Phật ra không biết đi về đâu. Cho nên mình hết bệnh, không phải hết bệnh. Trong đó mình niệm Phật đó, tự nhiên hết bệnh cái gì? Nghĩa là Phật cho mình cái thời gian để tiếp tục niệm Phật, đạt được công phu. Chứ không có phía sau. Cô vẫn còn si lắm là, hôn trầm vẫn còn nhiều lắm là, cho nên chưa giác được cái gì. Đúng không? Hôn trầm vẫn còn nhiều, trong đó vẫn chưa có giác tỉnh. Cho nên ráng niệm Phật để giác tỉnh đi. Phật cho mình đó, khi niệm Phật không có bệnh, nó yên ổn, thì ráng giờ dùng cái thời gian đó cho nó chính xác. Đừng có như nó tạp thoại, mất cái năng lực, mất cái thời gian Phật cho. Chúng ta không có thời gian đâu, nói thật vậy đó. Mà quý vị thấy ở đây á, trong đó những người hiện diện đây Phật gia trì, như bà cụ ngồi xe lăn đó. Tôi năm trước tôi thấy bà ở trong Phật thất tưởng qua đi rồi, mà bây giờ thấy vẫn cười cười, vẫn còn tà ở đây. Ra đâu chứ quý vị, để mình niệm Phật đó mà, để cho công phu nó đạt được cái công phu rồi mới cho đi là. Thật sự tôi thấy bây giờ thấy bà này cười tươi vậy, khác không quý vị? Những người nào đi ở Phật thất ở đường Tiger đó, ở đường ở Tiger, quý vị thấy không? Tôi mà đi, tôi đánh khánh lên trước, tôi đi tôi cứ liếc liếc bà, không biết bà đi lúc nào, tưởng bà đi rồi chứ, nằm ngửa, bà không có thấy cái mạch, không có thấy phập phồng, mặt mày tái mét à, mà bây giờ nó đổi khác không quý vị? Đây không nhờ Phật gia trì chứ là gì đó. Đây nên nó nói quý vị có mặt ở đây đều được Phật lực quang minh Phật gia trì, nên chúng ta ráng cố gắng. Ừ, thì ráng niệm Phật đi. Dạ, nghe không nào? Cho nên chúng ta thấy tận mắt những cái đó, tôi không có nói sai đâu quý vị. Mà lúc khi đó, khi mà cái Phật thất mà Tiểu Anh nó tổ chức ở tại Tiger đó, tôi sợ là mình phải đi kêu ambulance giữa chừng đó chứ. Ở đó đang ấy mà tôi thấy bà cứ cái nửa tiếng sau ngất chạy vô, vẫn còn. Mà ông nằm ở trong đó, quý vị, nằm ở cái tối tròn tròn á, nằm đó mà tôi thấy không có nhúc nhích cái gì cả. Rồi cái sâu chuỗi của thì nó rớt ra cái tay nè, rớt cho nó nằm á, không có một sức lực nào. Bây giờ đỡ quý vị, đỡ quá nhiều là. Cho nên chúng ta thấy hiểu được như vậy, tin đó, đáng lẽ cái mạng đã đi rồi đó. Tôi nói thật, đáng lẽ cái mạng phải đi rồi. Nhưng mà bây giờ vì lòng tin của mình, cho nên Phật gia trì để cho mình cố gắng níu kéo thấy màu hầu có thể định lực, có thể được chánh niệm, để mà có thể mà y theo đến giờ cuối cùng niệm câu A Di Đà Phật, hoan hỷ ra đi là. Nên bây giờ tôi thấy bà cụ rất hay, hoan hỷ vui vẻ thôi, cười tươi trong đó. Cho nên ráng ở trong đó, đem cái hoàn cảnh của mình, đem cái sinh mạng của mình vào trong cái hoàn cảnh hoan hỷ niệm Phật thì nhất định thành công. Không có buồn chút nào, không có phiền não chút nào, tất cả mọi chuyện cho là huyễn hoặc, mình chỉ hoan hỷ vui vẻ, ai nói gì cũng cười, cười mà ra đi là.
Con có cái thắc mắc là tại sao mà Phật không có rước con đi về Tây Phương để đối nghiệp giảng sanh?
Mà không quá hả? Tại vì mình không muốn đi. Mình chưa muốn đi. Thấy không? Mình còn nghĩ bây giờ mình phải uống mật rắn hay là mình không uống mật rắn. Nó muốn con ở đó nè. Thế thế nào? Cho nên nó nói đi, nhưng mà trong tâm của mình, trong đáy tâm của mình vẫn còn vẩn vơ, vẫn còn lo sợ, chưa có dám bước được. Cho nên nó công phu chưa phải đâu. Rõ ràng như vậy đó. Thôi chúng ta tạm dừng đây nha. Chúng ta tiếp tục 4 giờ. Dạ. 2 giờ niệm Phật và 4 giờ chúng ta khai thị. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn ân nặng,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tăng đồ,
dưới cứu khổ tăng đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ đề,
đều phát lòng Bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực lạc.